Kính chào quý khán giả, bây giờ là thời gian dành cho bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý khán giả, sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng nhằm sơ kết tình hình công tác quý 1, triển khai chương trình công tác quý 2 năm 2022. Trong quý 1 năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất đánh giá 4 trên 15 đảng bộ trực thuộc thành ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các cấp ủy đảng thành phố đã kết nạp được 406 đảng viên, đạt 26,19% kế hoạch năm. Thi hành kỷ luật 17 đảng viên vi phạm. Quý 1, các chỉ số phát triển kinh tế tăng hơn so với cùng kỳ năm 2021, trong đó chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 9,12%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 15,5%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 8%, tổng doanh thu từ du lịch tăng 5%. Công tác quản lý nhà nước về đô thị, xây dựng, đất đai, môi trường được các cấp các ngành thành phố quan tâm thực hiện. Thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nghị quyết số 128 của Chính phủ, thực hiện nghiêm công tác quản lý, cách ly, điều trị F0, F1 tại nhà. Sáng nay, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến với chủ đề nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long dưới góc độ logistics. Hội thảo xác định vai trò của đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm kinh tế, đóng góp khoảng 90% sản lượng gạo, 65% sản lượng thủy sản và 70% sản lượng trái cây xuất khẩu cả nước. Tuy nhiên, hệ thống logistics tại vùng đất chính rồng đang gặp phải những khó khăn. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa trong chuỗi cung ứng, đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng, tăng thu nhập cho người sản xuất và phát triển mạnh kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các đại biểu cũng cho rằng, phát triển logistics cho đồng bằng sông Cửu Long không phải là nhiệm vụ của riêng một đối tượng nào, mà chính là sự liên kết, chung tay của các bên từ cơ quan nhà nước đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp. Cũng trong sáng nay, lễ ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Nam Cần Thơ và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh được diễn ra tại Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ. Hai bên thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ về việc hỗ trợ công tác chuyên môn và đào tạo, như Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ chuyên môn đào tạo cho các bác sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên của Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, cử nhân sự đến thực hiện phẫu thuật, thủ thuật cho người bệnh tại Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, hỗ trợ đào tạo thực hành cho sinh viên, nghiên cứu sinh đang theo học khối ngành sức khỏe của Trường Đại học Nam Cần Thơ. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ cho biết, hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7 tháng 4 năm nay, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4, ngoài điểm tiếp nhận máu cố định tại bệnh viện huyết học truyền máu thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp còn tổ chức 13 điểm tiếp nhận máu tại các địa phương đơn vị nhằm góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Với thông điệp hiến máu an toàn đừng ngại COVID, hiến máu an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, hiến máu cứu người hãy hiến thường xuyên, hiến máu cứu người bắt đầu từ các nhà quản lý, hiến giọt máu đào trao đời sự sống. Thành phố phấn đấu tổ chức vận động tiếp nhận máu trong đợt này đạt tối thiểu 4.050 đơn vị máu, bằng 10% lượng máu tiếp nhận của cả năm. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và nhu cầu sử dụng thuốc điều trị COVID-19 tăng cao nhằm ngăn chặn kịp thời nguy cơ đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán thuốc không đúng quy định, rao bán thuốc trên các nền tảng mạng xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn yêu cầu sở ngành liên quan tăng cường các biện pháp quản lý đối với việc mua bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tập huấn quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Y tế về mua bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19, lấy mẫu kiểm nghiệm để kiểm tra chất lượng thuốc, tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động mua bán tại các cơ sở kinh doanh, chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật trong mua bán loại thuốc này, niêm yết và bán đúng giá đã niêm yết. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tháo gỡ các tồn tại vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông. Phấn đấu năm 2022 hoàn thành 361 km đường cao tốc trục Bắc Nam. Dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 là công trình trọng điểm quốc gia, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, là mong mỏi của nhân dân cả nước. Cầu Rạch Miễu 2 được khởi công với tổng vốn đầu tư 5.200 tỷ đồng, vượt sông Tiền, nối Tiền Giang với Bến Tre. Công trình được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt hồi tháng 9 năm ngoái, sử dụng ngân sách trung ương, kinh phí xây lắp, thiết bị hơn 3.000 tỷ đồng, còn lại dành cho giải phóng mặt bằng, quản lý dự án. Công trình khi hoàn thành góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giúp giảm tải cho quốc lộ 60, đặc biệt là cầu Rạch Miễu hiện hữu thường ùn tắc dịp lễ Tết. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, Quỹ ban giải thưởng Kovalevskaya Việt Nam vừa công bố kết quả xét giải thưởng Kovalevskaya năm 2021 cho hai nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. Giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Minh Thủy, giảng viên bộ môn công nghệ thực phẩm, khoa nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ, sinh năm 1961, quê ở xã Long Điền, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, là một trong hai nhà khoa học nữ đạt giải lần này. Theo ban tổ chức, lễ trao giải thưởng Kovalevskaya năm 2021 dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam tháng 5 năm 2022 tại Hà Nội. Tại thành phố Hồ Chí Minh, những người là F1 đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã từng mắc COVID-19 trong vòng 3 tháng được phép tiếp tục đi làm, đi học. Tuy nhiên, các F1 phải tự theo dõi sức khỏe ít nhất 10 ngày kể từ thời điểm tiếp xúc với F0. Quy định mới này được đánh giá là phù hợp và sẽ tạo điều kiện tối đa cho người dân, đặc biệt là cho học sinh khi gần tới mùa thi. Những thông tin quốc tế sẽ tiếp tục bản tin cuối ngày hôm nay. Thưa quý khán giả, vòng đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine diễn ra trong ngày hôm qua tại Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc với nhiều tín hiệu tích cực. Ukraine đã đưa ra đề xuất đảm bảo an ninh mới, trong khi Nga đồng ý giảm các hoạt động quân sự tại quốc gia này. Cuộc đàm phán Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là mang tính xây dựng và đã có những kết quả ban đầu khi hai bên cùng có những bước đi nhằm giảm leo thang. Phái đoàn Nga cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky có thể được diễn ra đồng thời khi một thỏa thuận hòa bình đã sẵn sàng được ký kết bởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hai nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron cũng đã có cuộc điện đàm trong ngày hôm qua để tiếp tục thảo luận về tình hình tại Ukraine, ngay sau khi vòng đàm phán hòa bình mới giữa Moscow và Kiev tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc. Tổng thống Putin thông báo với người đồng cấp Pháp về các biện pháp mà quân đội Nga đã thực hiện nhằm cung cấp các hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp và đảm bảo sơ tán dân thường, trong đó có hoạt động sơ tán ở thành phố cảng Mariupol, miền đông Ukraine. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng đề cập quyết định của Nga yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ không thân thiện, đặc biệt là Liên minh châu Âu EU. Liên quan đến vấn đề Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cử Phó Cố vấn An ninh Quốc gia phụ trách kinh tế Dalip Singh đến Ấn Độ để thảo luận về tác động của cuộc xung đột tại Ukraine và phát triển một khuôn khổ kinh tế cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels mới đây, phát ngôn viên EU phụ trách năng lượng Tim McFly cho biết, khối sẽ chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch của Nga vào năm 2027. Trước đó, Ủy ban châu Âu EC đã công bố kế hoạch cắt giảm 2/3 sự phụ thuộc của khối vào khí đốt của Nga trong năm nay và chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc này trước năm 2030. Trước thời điểm Ủy ban châu Âu công bố kế hoạch này, Thủ tướng Đức và Thủ tướng Hà Lan còn cho rằng châu Âu chưa thể dừng phụ thuộc khí đốt vào Nga trong ngắn hạn. Bởi vậy, việc các nước châu Âu có thể sớm thực hiện quá kế hoạch trên vẫn là bài toán chờ lời giải. Thưa quý thính giả, số ca mắc mới COVID-19 ở trẻ em của Mỹ tăng mạnh trong năm 2022 khi làn sóng dịch mới bùng phát do biến thể Omicron lây lan nhanh. Tại Mỹ, gần 30.000 trẻ em đã được xác nhận mắc COVID-19 trong tuần qua. Theo Viện Nhi khoa Mỹ và Hiệp hội Viện Nhi Mỹ, hơn 12,8 triệu trẻ em Mỹ đã mắc COVID-19 kể từ khi dịch bùng phát tại quốc gia này. Trong đó có hơn 171.000 ca được ghi nhận trong 4 tuần qua. Giới chức y tế nước này cho rằng cần phải đánh giá những tác động của đại dịch với sức khỏe trẻ em cũng như những tác động lâu dài về thể chất, tinh thần và đời sống xã hội của thế hệ trẻ em và thanh thiếu niên hiện nay do ảnh hưởng của đại dịch. Cơ quan Dược phẩm và Thực phẩm FDA của Mỹ dự kiến cấp phép sử dụng vaccine phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech và của Moderna để tiêm mũi thứ tư, hay còn gọi là mũi tăng cường thứ hai, cho những người trên 50 tuổi do quan ngại hiệu quả miễn dịch suy giảm trong nhóm đối tượng này. Bên cạnh đó, FDA cũng cho phép tiêm mũi thứ tư cho nhóm đối tượng trẻ hơn có hệ miễn dịch bị tổn thương, cụ thể là người trên 12 tuổi với vaccine của Pfizer-BioNTech và trên 18 tuổi với vaccine của Moderna. Mũi thứ tư sẽ được tiêm ít nhất 4 tháng sau mũi thứ ba. Qua đó, nhằm cung cấp sự bảo vệ tốt hơn, ngăn chặn bệnh chuyển nặng và nguy cơ nhập viện. Động thái trên diễn ra sau khi các nhà khoa học quan ngại về sự lây lan của dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron, vốn là nguyên nhân khiến số ca mắc mới gia tăng tại nhiều nước. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.